Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Công giáo và chiến tranh tại Libya. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc hoán cải của Paolo Borgio, một ký giả người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nước trời hay nước Thiên Chúa trong các thư khác và trong sách Khải Huyền. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín đồ Phật giáo nhân dịp lễ Vesak, đồng thời cổ võ các tín hữu Kitô và Phật giáo cùng tìm kiếm hòa bình, chân lý và bênh vực tự do tôn giáo. Đối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay, lễ này được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Qua sứ điệp tựa đề, trong tự do tìm kiếm chân lý, các tín hữu Kitô và Phật tử sống trong an bình, công bố hôm qua 31 tháng 3, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhận định rằng, sự tìm kiếm một nền hòa bình chân thực cần có một điều kiện cần thiết là dấn thân tìm kiếm chân lý. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tự nhiên phải tìm kiếm chân lý, theo đuổi và sống một cách tự do theo chân lý. Sự hướng đến chân lý như thế mang lại cho các tín đồ các tôn giáo khác nhau cơ hội gặp gỡ trong chiều sâu và tăng trưởng trong sự quý mến các năng khiếu của mỗi người. Đức Hồng Y Torrent cũng bày tỏ sát tín trong thế giới hiện nay đang phải chịu ảnh hưởng của những hình thức chủ nghĩa duy thế tục và cực đoan, nhiều khi thù địch với tự do chân thực và các giá trị tinh thần. Cuộc đối thoại liên tôn có thể là một giải pháp khác. Nhờ đó chúng ta tìm được con đường tốt đẹp nhất để sống trong an bình và cùng nhau hoạt động cho công ích. Một cuộc đối thoại như thế cũng là một lời mạnh mẽ nhắn nhủ, hãy tôn trọng các quyền căn bản của con người về tự do lương tâm và tự do phụng tự. Thế nơi nào tự do tôn giáo được thực sự nhìn nhận, thì phẩm giá con người được tôn trọng trong nền tảng của nó. Nhờ sự chân thành tìm kiếm những gì là chân và thiện, lương tâm và các tổ chức dân sự được củng cố, công lý và hòa bình được thiết lập vững chãi.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, phê bình chủ trương cung cấp khí giới cho phiến quân để mau đánh bại quân của Gaddafi. Trong dịp hội nghị quốc tế tại London hôm 29 tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ, Anh Quốc và một số nước cho biết sẽ bỏ trang cho phiến quân chống Gaddafi. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Trưởng Giáo hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức cha Martinelli nhận định rằng người ta muốn tiếp tục chiến tranh tại Libya. Hiện thời phiến quân ở cửa thành Sirte, nhưng tiến qua thành này không phải là điều dễ dàng. Võ trang cho một phần của dân chúng Libya chống lại thành phần khác, tôi thấy đó không phải là một giải pháp hợp luân lý. Còn về hoạt động của liên quân, tôi không thể nói rằng người ta bỏ bom là để bảo vệ các thường dân. Dù các vụ oanh kích đó nhắm chống lại các mục tiêu quân sự chính xác thế nào đi nữa, chắc chắn cũng có những cơ sở dân sự lân cận bị vạ lây. Tôi biết ít nhất hai nhà thương đã bị thiệt hại gián tiếp vì các vụ bỏ bom. Cửa ra vào và cửa sổ nhà thương bị phá hủy và các bệnh nhân kinh hoàng. Xin họ hãy biết rằng các hoạt động quân sự đang gây nên các nạn nhân nơi các thường dân mà người ta muốn bảo vệ bằng những hoạt động quân sự ấy. Theo Đức cha Martinelli, đã có ít nhất 40 thường dân bị thiệt mạng vì các cuộc oanh kích của Liên quân quốc tế. Ngài cũng nói rằng nếu Liên Quân muốn một giải pháp hòa bình cho Libya thì cần có sự can dự của Liên Hiệp Phi Châu, Liên minh các nước Ả Rập và một số cơ quan địa phương. Nhưng tôi thấy các biện pháp khác được người ta chọn lựa.
Srinagar, thừa sai công giáo duy nhất tại bang Kashmir ở miền Bắc Ấn Độ vừa nhận được lệnh trục xuất của chính quyền. Đó là cha Jim Bosch, 79 tuổi, người Hòa Lan, thuộc hội thừa sai Min Hill, hoạt động từ 48 năm nay tại miền Kashmir. Hồi tháng 7 năm ngoái, cha đã nhận được lệnh tương tự. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, cha Bosch nhận được lệnh phải rời Ấn Độ trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ bị trục xuất. Lý do vì các hoạt động chiêu dụ tín đồ và hoán cải người khác theo đạo. Đức cha Peter Celestine, giám mục giáo phận Jummun Srinagar sở tại, nói rằng lý do nhà nước đưa ra để trục xuất là điều hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ. Thống kê chính thức của chính quyền cho thấy số tín hữu Kitô tại bang Kashmir giảm sút và chỉ còn 0,014% dân số. Vậy cha Bosch chiêu dụ tín đồ thế nào? Đức cha Celestine nhấn mạnh rằng cha Bosch là một nhà giáo dục nổi tiếng và việc phục vụ của cha mưu ích cho đa số dân chúng trong tiểu bang. Trong hơn 40 năm trời, cha tận tụy xả thân phục vụ cộng đoàn, không hề phân biệt ai. Việc trục xuất cha sẽ là một mất mát lớn cho toàn thể xã hội dân sự. Cha Bosch hiện điều khiển hai trường mang tên Chúa Chiên Lành, một tại Pulwama và một tại Sipora, nơi có 99% nhân viên nhà trường là tín đồ Hồi giáo.
Giang Môn, hôm 30 tháng 3 vừa qua, vị giám mục đầu tiên thụ phong trong năm nay, 2011, sau thời gian căng thẳng giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, đó là Đức cha Lương Kiến Sâm, giám mục giáo phận Giang Môn, tỉnh Quảng Đông. Đức cha Lương năm nay 46 tuổi, theo học tại Đại chủng viện Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và thụ phong linh mục năm 1991 và trở thành tổng đại diện tại Giang Môn năm 2000. Hồi tháng 11 năm 2009, Ngài được bầu làm giám mục Giang Môn. Đức cha thụ phong với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha và cũng được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Tham dự lễ truyền chức tại nhà thờ chính Tòa Thánh Tâm Maria ở Giang Môn có các giám mục hiệp thông với Tòa Thánh và 1.300 tín hữu. Chủ phong là Đức cha Cam Tuấn Khâu, giám mục giáo phận Quảng Châu. Hai vị phụ phong là Đức cha Liêu Hoành Thanh, giám mục Mai Châu và Đức cha Tô Vĩnh Đại, giám mục giáo phận Trạm Giang. Giáo phận Giang Môn bị trống tòa từ 4 năm qua và hiện có khoảng 20.000 tín hữu công giáo với 7 linh mục và hơn 20 nữ tu. Đức cha Lương cho biết Ngài sẽ tăng cường việc huấn luyện tu đức cho các linh mục và nữ tu và đào tạo giáo dân. Ngài cũng hy vọng phục hồi một số tài sản của giáo hội chưa được trả lại cho giáo phận.
Washington, Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã tuyên bố cuốn sách của nữ tu giáo sư ở Đại học Fordham chứa đựng nhiều sai lầm vì không nhìn nhận mặt khải của Chúa là tiêu chuẩn cho thần học công giáo. Đó là cuốn sách tựa đề Tìm kiếm Thiên Chúa hàng sống, xác định biên cương trong thần học về Thiên Chúa do nữ tu Elizabeth Johnson thuộc dòng Thánh Du Xe ở Brentwood, New York, giáo sư Đại học Fordham biên soạn và cho xuất bản năm 2007. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Giáo lý Đức Tin Hoa Kỳ do Đức Hồng Y. Donald Weir, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Washington làm chủ tịch, khẳng định rằng vấn đề cơ bản của cuốn sách này như một tác phẩm thần học công giáo, đó là tác giả không lấy đức tin của giáo hội như điểm khởi hành, trái lại tác giả sử dụng những tiêu chuẩn bên ngoài đức tin để phê bình và diệt lại toàn bộ ý niệm về Thiên Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh và được huấn quyền của giáo hội tuyên dạy. Tuyên ngôn nhận xét, nữ tu Johnson cố gắng biện minh cho sự duyệt lại thần học công giáo truyền thống vì cho rằng truyền thống này đã bị ô nhiễm vì những tư tưởng của những nhà tư tưởng theo chủ thuyết soi sáng. Từ đó, nữ tu Johnson cho biết mình cố gắng phục hồi các quan niệm cơ bản từ thần học giáo phụ và Trung Cổ. Tuy nhiên, khi làm như thế, tác giả phê bình những khía cạnh nồng cốt của thần học giáo phụ và Trung Cổ. Những khía cạnh này đã trở nên các yếu tố trung tâm của truyền thống thần học công giáo vốn được huấn quyền của giáo hội khẳng định. Ủy ban Giáo lý Đức Tin của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ phê bình lời khẳng định của nữ tu Johnson cho rằng các danh xưng của giáo hội để gọi Thiên Chúa chỉ là tính cách biểu tượng và không áp dụng cho thực tại Thiên Chúa theo sự hiểu biết truyền thống của công giáo. Sau cùng, ủy ban tuyên bố rằng cuốn sách của nữ tu Johnson không phù hợp với giáo huấn chính thức của Công giáo về những điểm thiết yếu.
Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức đã dành 11 triệu 700 ngàn euro để tài trợ 281 dự án xã hội và tôn giáo tại Đông Âu. Theo thông cáo công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua tại thành phố Freising, trong số các dự án được tổ chức Renovabis tài trợ, cũng có các chương trình giúp cai nghiện ma túy, nâng đỡ người khuyết tật và trang bị cho các trường công giáo. Ngoài ra có những dự án về môi sinh. Năm nay chiến dịch lễ hiện xuống do tổ chức Renovabis phát động có chủ đề là công trình sáng tạo của Thiên Chúa được ủy thác cho chúng ta, Đông và Tây đồng trách nhiệm. Chiến dịch này sẽ được Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich, khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới đây tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở địa phương và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 tại giáo phận Görlitz ở biên giới Đức và Ba Lan. Ngoài ra, tổ chức Renovabis tiếp tục hỗ trợ chương trình phục vụ tự nguyện tại Đông Âu thêm 3 năm nữa. Hiện thời có 19 bạn trẻ nam nữ đang dấn thân phục vụ tại Đông Âu trong chương trình này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Công giáo và chiến tranh tại Libya.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hai tuần nay, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến chiến tranh tại Libya, nhất là từ khi Pháp rồi đến Liên minh các nước Tây Phương, nhân danh nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc oanh kích các vị trí quân sự của quân đội Libya, gọi là để thiết lập vùng trời không máy bay, hộ bảo vệ các thường dân. Vùng biển của Libya cũng bị các nước dưới lá cờ của khối NATO phong tỏa. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, Hội nghị quốc tế về Libya đã nhóm tại London với sự tham dự của hơn 40 vị ngoại trưởng để đề ra một kế hoạch tái lập hòa bình tại Libya. Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, cũng tham dự hội nghị với tư cách là quan sát viên. Trước hội nghị này, Ngoại trưởng tuyên bố các cuộc oanh kích Libya sẽ tiếp tục cho đến khi nào không còn nhà độc tài Gaddafi. Đâu là lập trường của Công giáo về chiến cuộc tại Libya? Người ta nhận thấy trước khi cuộc chiến tại Libya bùng nổ, tòa thánh chống đối mạnh mẽ như trước khi xảy ra cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo âu và kêu gọi các giới chức chính trị và quân sự hãy nghĩ đến trước tiên là lợi ích của dân chúng. Hiểu ngầm là Ngài xin các nước đừng lấy lợi lộc riêng tư làm tiêu chuẩn hành động. Khi chiến cuộc gia tăng, cường độ tàn phá và chết chóc, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lo âu và kêu gọi tìm giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Libya. Để hiểu rõ hơn các vấn đề đằng sau cuộc chiến tại nước này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài của cha Piero Ghedo, nguyên giám đốc Nguyệt Sang Mondo e Missione Thế giới và Truyền giáo, và hiện là giám đốc Viện Sử học của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Pime ở Italia. Bài cha viết có tựa đề là Gheddafi, nhà độc tài gây tranh luận. Cha Ghedo khẳng định rằng,
ít người biết rằng Gheddafi đã làm việc để mở trường học và đại học cho nữ giới, đảm bảo tự do cho phụ nữ khi họ ra khỏi nhà mà không cần đàn ông tháp tùng, phát triển kinh tế đất nước. Ông đã xin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II gửi các nữ tu y tá đến làm việc tại các nhà thương ở Libya. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI và Đức cha Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, kêu gọi hãy đối thoại. Hiện có nguy cơ với sự cáo chung của Gheddafi, trào lưu Hồi giáo cực đoan sẽ tăng trưởng. Tây phương đứng về phía các đối thủ của Muammar al-Gheddafi, ông này chỉ còn hai giải pháp. Một là chết trong thành Tripoli bị biến thành những đống gạch vụn, hai là chấp nhận lưu vong tới một nước bạn. Đó là một sự kiện hiển nhiên và chẳng cần nhắc lại điều mà Đức Giáo hoàng đã nói nhiều lần. Trưa Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, đứng trước những tin tức ngày càng bi thảm đến từ Libya, tôi càng hồi hộp thêm về sự an toàn và an ninh của các thường dân, và tôi lo sợ về sự chuyển biến của tình thế hiện đang được đánh dấu bằng việc sử dụng vũ khí. Trong những lúc căng thẳng trầm trọng như thế, người ta thấy cần phải cấp thiết nại đến mọi phương thế mà hoạt động ngoại giao có được, và đồng thời hỗ trợ những dấu hiệu yếu ớt nhất cho thấy có sự cởi mở và ý muốn hòa giải giữa mọi phe liên hệ trong cuộc tìm kiếm những giải pháp ôn hòa và lâu bền. Trong viễn tượng này, tôi dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho sự hòa hợp được trở lại với Libya và toàn vùng Bắc Phi. Tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức quốc tế và những người có trách nhiệm về chính trị và quân sự hãy khởi sự ngay một cuộc đối thoại để ngưng sử dụng vũ khí. Đức giáo mục ở Tripoli, Giovanni Martinelli, nói thêm rằng, chiến tranh ở Libya lẽ ra có thể tránh được. Vài ngày trước khi Tổng thống Pháp Sarkozy quyết định oanh kích, đã có những biển tượng trung gian thực sự, nhưng rồi bom đạn đã làm hư hỏng tất cả. Là nhà độc tài từ năm 1969, ban đầu Gaddafi theo đuổi đường hướng chống Tây Phương và chống Italia, đến độ ông tài trợ các nhóm khủng bố Hồi giáo. Những đền thờ Hồi giáo và trường học có xu hướng Hồi giáo cực đoan ở các nơi trên thế giới. Ông đã trục xuất khỏi Libya 25.000 người Italia và ngoại quốc vốn nắm giữ nền kinh tế và các dịch vụ công cộng, đưa dân của ông vào tình trạng lầm than. Năm 1986, Tổng thống Reagan của Mỹ đã ra lệnh bỏ bom 6 căn lều ở trong một doanh trại, và một trong những lều đó có ông Gaddafi, nhưng ông đã may mắn thoát chết.
Bị cô lập giữa Ai Cập và Tunisia thân Tây Phương, Gaddafi hiểu rằng đường hướng cách mạng của ông đi đến thất bại. Dần dần ông đã thay đổi chính sách, ông tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố cách mạng và chống Tây Phương, nhưng trong thực tế, nhất là sau năm 1998, khi Libya không còn bị cấm vận kinh tế, và năm 2004, lệnh cấm bán vũ khí cho Libya được quốc tế bãi bỏ, ông bắt đầu con đường xích lại gần Tây Phương, và điều đáng kể hơn cả, ông tiến hành việc giáo dục dân chúng bằng trường học, tôn trọng các quyền của người nam và người nữ. Cha Piero Ghedo kể lại, tôi đến Libya vào năm 2007 và vẫn còn giữ những tiếp xúc với các bạn hữu. Lợi nhuận do dầu hỏa mang lại, Gaddafi dùng chúng để phát triển đất nước, xây đường xá, trường học, bệnh viện, đại học, nhà ở giá rất hạ cho dân chúng, bắt đầu chương trình công nghệ hóa, phát triển nông nghiệp với nước rút từ sa mạc ở chiều sâu từ 600 tới 800 và 1.000 mét. Hai ống dẫn nước do người Nam Hàn kiến thiết đưa nước từ sa mạc tới bờ biển cách đó 900 mét về hướng Bắc. Chế độ Gaddafi được các bộ lạc miền Tripolitania hỗ trợ, nhưng bị các bộ lạc miền Cyrenaica chống đối. Đây là miền đang nổi loạn trong thời gian này và đã chiếm được quyền ở Benghazi và các thành phố khác. Sự cạnh tranh vốn có từ lâu đã từng gây ra vấn đề cho thời Italia thực dân. Cuộc nổi loạn hiện nay ở Libya không phải vì tình trạng lầm than của dân chúng như ở Ai Cập hoặc Tunisia. Thực vậy, cho đến nay, nhiều người tị nạn từ các nước Bắc Phi, nhưng không có người Libya nào bỏ nước chạy trốn. Đó là dấu hiệu cho thấy dân chúng tại đó không bị lầm than. Cuộc nổi loạn hiện nay là do sự cạnh tranh giữa các bộ tộc. Tại Libya được gọi là Kabyle, tiếp đến là do sự áp bức của một chế độ độc tài không dành cơ hội cho sự tăng trưởng chính trị và không cho dân chúng được can dự vào việc điều khiển đất nước. Nhưng chúng ta không thể quên những gì mà nhà độc tài Gaddafi đã làm. Ông đã đưa các trẻ nữ đến trường học và các nữ sinh tới đại học, đã hủy bỏ chế độ đa thê và ban hành những đạo luật bênh vực phụ nữ, cả trong hôn nhân, ví dụ cấm giam hãm các thiếu nữ và phụ nữ trong nhà hoặc trong hàng rào của nhà. Nhất là ông đã kiểm soát và ngăn chặn trào lưu Hồi giáo cực đoan. Một ủy ban các học giả Hồi giáo ở Tripoli chuẩn bị trước văn bản bài giáo lý thứ 6 rồi gửi cho tất cả các đền thờ Hồi giáo trên toàn quốc. Rồi vị imam phải đọc văn bản đó mà không được thêm bước gì, nếu không sẽ bị cách chức.
Cho đến nay tại Libya có tự do tôn giáo. Trong số 100.000 tín hữu Kitô ở Libya không có người bản xứ nào. Tất cả đều là người ngoại quốc, hầu hết là các công nhân cốt Ai Cập. Tuy có giới hạn, nhưng họ được hưởng tự do phụng tự và hồi hộp. Caritas Libya là một tổ chức được quý chuộng và được yêu cầu can thiệp nhiều. Hai sự kiện đặc biệt. thứ nhất vào năm 1986, Gheddafi đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II, xin ngài gửi các nữ tu người Italia đến hoạt động trong các nhà thương ở Libya. Ông xây các nhà thương và bệnh xá, nhưng chưa có các nữ y tá người Libya. Sở dĩ ông thỉnh cầu như thế vì thấy tấm gương tốt của hai nữ tu Francisco y tá người Italia đã săn sóc cho cha của ông cho đến chết. Ngày nay tại Libya có khoảng 80 nữ tu công giáo, phần lớn là người Ấn Độ, Phi Lập Tân và cả người Italia nữa, và 10.000 nữ y tá công giáo người Phi Lập Tân và Ấn Độ, không kể nhiều bác sĩ Phi Lập Tân, Ấn Độ, Liban, Italia. Đức cha Martinelli đã nói với tôi, sự hiện diện của các phụ nữ công giáo này, lành nghề chuyên môn, tử tế, quan tâm đến nhu cầu của bệnh nhân mà họ chăm sóc với tình yêu thương, đang thay đổi hình ảnh Kitô giáo nơi người Hồi giáo. Không có nước Hồi giáo nào cho phép tất cả những điều đó. Sự kiện thứ hai, tôi ở sa mạc cách thủ đô Tripoli khoảng 901.000 cây số. Tại đây có một miền trước kia là sa mạc, nay biến thành một vùng trù phú nhờ nước rút từ lòng đất sâu. Một hồ dài 35 cây số và có những cánh đồng trồng cấy và các thị trấn nơi mà 20 năm trước không có gì cả. Thành phố Sepa là thủ phủ vùng ấy, có khoảng 80.000 dân cư, nơi có một linh mục người Italia làm bác sĩ, là cha Giovanni Bressan, người thành Padova, là một trong những người sáng lập nhà thương trung ương. Cha Bressan đã tụ tập nhiều người phi châu tị nạn ở những nước ở miền nam sa mạc như Niger, Cameroon, Chad, v.v., thành lập cho họ một giáo xứ, một trường học và một trung tâm hội họp và sinh hoạt. Người phi châu làm việc và được trả lương trong 3-4 năm, rồi đủ tiền để toan tính vào Italia. Họ làm đủ thứ công việc và được ngưỡng mộ vì là những công nhân lương thiện và khỏe mạnh. Cha Vanni Giovanni đã chặn lại được một vài gia đình, những người khác thì muốn đến Italia và Âu Châu. Con đường của Libya tiến đến sự hội nhập với thế giới tân tiến và trong hiến chương của các quyền người nam và người nữ đã bắt đầu. Tôi không bênh vực Gheddafi và chế độ độc tài của ông, nhưng tôi thấy nên làm chứng cả về những điều ông đã làm mà người ta không hề biết đến. Ngày 26 tháng 3 năm 2011, Maggi Cristiano Alam, một ký giả Hồi giáo trở lại Công giáo và được Đức Thánh Cha rửa tội. Ông đã viết trên báo Il Giornale, trong cuộc chiến bùng nổ ở Libya và thấy Italia đi hàng đầu, chiều chắc chắn duy nhất vượt qua những ý tưởng thực sự của những người đã khởi chiến, đó là những kẻ Hồi giáo cực đoan sẽ thắng, và do ảnh hưởng của điều đó, các dân tộc ven bờ địa Trung Hải ngày càng phải chịu luật Sharia. Luật Hồi giáo phủ nhận các quyền căn bản của con người và biện minh cho chế độ độc tài thần quyền. Kết quả đó hoàn toàn trái ngược với những lời tuyên bố chính thức của Sarkozy và Obama đầy những từ tự do và dân chủ.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc hoán cải của Paolo Brosio, một ký giả người Ý.
Paolo Brosio sinh ngày 27 tháng 9 năm 1956 và hiện nay sinh sống tại Versilia, Trung Bắc Italia. Sau khi tốt nghiệp luật khoa, Paolo hành nghề ký giả thể thao và trở thành một trong những khuôn mặt nổi bật trên đài truyền hình quốc gia Italia. Những chương trình truyền hình tiếng tăm mời Paolo cộng tác. Anh nổi tiếng là một ngòi bút thông minh, lanh lẹn và một ký giả sắc bén. Nhưng rồi, cùng với tiếng tăm, Paolo cũng đi vào con đường ăn chơi, trác táng, thâu đêm suốt sáng. Như là một con bướm đa tình, Paolo bay nhảy từ phụ nữ này sang phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ vì những lý do này. Rồi Paolo gặp người vợ thứ hai tên là Gretel Coelho, gốc Cuba, trẻ đẹp và rất ngoan hiền. Cuộc tình lớn này cũng đổ vỡ vì những hờ hững và ăn chơi xa đọa của Paolo. Năm 2008, Paolo gặp ba biến cố lớn trong đời. Trước hết là cái chết của người cha hiền yêu quý. Một sớm một chiều, người ta khám phá ra ông bị bệnh ung thư ác tính, đã đi vào giai đoạn cuối. Paolo vội vã chạy xuống đền thánh Cha Pio ở Nam Italia, khẩn cầu hồng ân cứu mạng cha già. Nhưng sau một thời gian dài, đau đớn, khổ sở và cơn hấp hối kinh khủng, người cha già của Paolo buông tay đầu hàng định mệnh. Paolo gào thét nỗi uất hận vì cha thánh Pio đã không nghe lời cầu xin, đã không cầu bầu xin Chúa phép lạ. Chẳng bao lâu sau đó, một nhà hàng kiêm hộp đêm tên là Twiga sang trọng mà Paulo đã cùng với hai người bạn thân đầu tư nhiều vào đó, bị thần lửa thiêu rụi. Cần phải tái thiết mọi sự, với 90 nhân viên phải trả lương hàng tháng. Quả thực không phải là chuyện dễ dàng khi mà mọi người vừa dốc túi đóng xong tiền cọc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xong. Ngày nay, Twiga, trong tiếng Swahili Phi Châu, có nghĩa là con hươu cao cổ, là một trong những nhà hàng Italia được các bạn trẻ ưa thích nhất nước Ý. Thế rồi, biến cố thứ ba xảy đến khi Paulo quen thói ăn chơi cát táng, đi suốt đêm không về nhà. Hôm ấy lại đúng là ngày sinh nhật của Gretel. Người vợ trẻ hốt hoảng điện thoại đến mẹ Paulo hỏi han tin tức, thấy bà không biết gì nên báo cảnh sát, gọi vào nhà thương kiếm chồng. Sáng hôm sau, Paulo lê lết về đến nhà trong một trạng thái kinh khủng, say ma túy, say rượu. Gretel không chịu đựng nổi nữa, đành xin ly thân. Như được sống chuồng lần thứ hai, Paulo lăn xả vào cuộc sống ăn chơi hưởng thụ. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, những thành công rực rỡ khiến cho Paulo được người người mời mọc chào đón. Điểm yếu nhất của Paulo là phụ nữ. Paulo yêu tất cả mọi người nữ và vì thế sẵn sàng sa ngã. Và đã sa ngã một lần, Paulo sẵn sàng sa ngã thêm lần nữa với nàng tiên ma túy. Và thế là rượu, ma túy và phụ nữ trở thành cái vòng lẩn quẩn thi nhau kéo Paulo đi sâu thêm vào tội lỗi. Paulo không thể nhìn một phụ nữ mà không thèm muốn họ. Một cách nào đó có thể nói rằng Paulo nghiện nặng tính dục. Cho đến một đêm kia, đêm mà Paulo gọi là đêm nhớ đời. Paulo đang ở Torino, Bắc Italia với mấy phụ nữ thật trẻ đẹp và rất chịu chơi. Mọi người sẵn sàng ăn chơi xả láng. Sau bữa ăn tối thịnh soạn, cả nhóm chuyển sang hộp đêm uống rượu như nước lã. Tiếp đến là vài điếu cần sa marijuana, rồi hít cocaine. Cả nhóm lảo đảo kéo nhau về một căn hộ ở trung tâm thành phố, nơi đó mọi người tự do ra vào. Các phòng ngủ là một bãi chiến trường, chẳng ai thèm để ý đến ai khác cả, tự tiện muốn làm gì thì làm. Bỗng chợt, khoảng 5 giờ sáng, Paulo thức tỉnh với một khát khao nóng bỏng trong tim, khao khát đọc lời kinh kính chào Maria, từ bao lâu nay đã quên lãng. Paulo bật ngồi dậy, đuổi các phụ nữ la liệt nằm quanh ra khỏi phòng, rồi quỳ gối, ngạc nhiên thấy tai mình nghe lời kinh thốt ra từ chính miệng mình. Cùng lúc ấy, Paulo nhận thức được rõ ràng sự hiện diện hiền mẫu của Đức Mẹ ngay bên cạnh mình, khiến Paulo cảm nhận rõ ràng hố sâu thê thảm mà anh đang sống, đồng thời biết rằng anh đã đi vào ngõ cụt. Với ý thức ấy, Paulo bước ra đường, gọi taxi về khách sạn, lòng tràn ngập niềm vui vì biết Mẹ Thiên Chúa vẫn thương yêu và ở cạnh mình. Từ ngày ấy, Paulo trở thành một con người khác. Với sự giúp đỡ của vài linh mục và nữ tu mà anh gọi đùa là những chiếc phao cứu nạn hay là những viên thuốc trừ đau, Paulo tìm cách hoán cải thực sự và toàn vẹn. Anh nói, khi mà những lời kinh kính mừng Maria bỗng chợt trở về trên môi miệng sau một thời gian dài im tiếng, bạn hiểu ngay rằng đời bạn đã đến đường cùng và chỉ có người phụ nữ thánh ấy mới chuyển đổi được đời bạn mà thôi. Chính vì thế nên ngay sau đó, tôi đã đi hành hương Medjugorje để tạ ơn Đức Mẹ. Chính tại nơi đây, Mẹ đã dẫn đưa tôi đến với Chúa Giêsu, con Mẹ. Lúc đầu tôi sợ lắm, không dám tiến đến gần người. Tôi bật khóc như mưa như gió. Nhưng rồi, tôi thu hết can đảm, xưng tội, dự thánh lễ và tôi đã được rước Chúa vào trong tim tôi. Năm ngoái 2010, Paulo Brosio viết và cho xuất bản cuốn sách nói về kinh nghiệm hoán cải đã sống. Cuốn sách mang tựa đề Một bước bên bờ vực thẳm đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất những tháng gần đây. Giờ đây, từ vực thẳm tội lỗi xa đọa, Paulo đã ngoi lên trở thành một con người mới, nghĩa là tuy vẫn còn vài tàn tích tội lỗi và yếu đuối của con người cũ, nhưng biết cố gắng vươn lên vì có Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn ở bên cạnh mình. Paulo biết tìm cách phục vụ tha nhân. Điển hình nhất là nỗ lực quyên góp ngân quỹ để tài trợ một cơ sở nuôi trẻ em mồ côi vì chiến trận tại vùng bán đảo Ban Căng. Paulo cũng học biết cách xét mình và khiêm tốn nhìn nhận rằng mình có phần lỗi lầm lớn trong hai vụ hôn nhân tan vỡ và tìm cách sửa chữa phần nào lỗi lầm ấy. Và dù ở đâu, bất cứ lúc nào, Paulo vẫn luôn có bên mình sâu chuỗi mân côi với trọn sức mạnh hỗ trợ của Mẹ Đức Chúa Trời.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nước Trời hay Nước Thiên Chúa trong các thư khác và trong sách Khải Huyền.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài các thư của Thánh Phaolô ra, đề tài Nước Trời hay Nước Thiên Chúa chỉ được bốn văn bản của các thư khác nói tới, trong đó có hai văn bản của thư gửi tín hữu Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu. Trong khảo luận Kitô học này, Nước Trời làm thành cái khung mở đầu và kết thúc toàn tác phẩm, nếu không kể chương 13, bao gồm các lời nhắn nhủ và khích lệ khác nhau. Thật vậy, đề tài Nước Trời xuất hiện ngay trong chương 1 của thư. Thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 1 các câu từ 5 tới 14, trích dẫn Thánh Kinh chứng minh cho thấy nguồn gốc siêu việt của Chúa Con so với các thiên thần. Văn bản viết, thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người, và chính người sẽ là con ta. Khi đưa trưởng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói, mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Về các thiên thần thì có lời chép, người làm cho thiên thần của người nên những luồng gió, và thuộc hạ của người thành những ngọn lửa. Nhưng về người con thì Kinh Thánh lại nói, lạy Thiên Chúa, ngôi báu Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài vương trượng công minh, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Và có lời khác, lạy Chúa lúc khởi đầu, Chúa đã đặt nên nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa vẫn còn hoài, chúng đều sẽ cũ đi như chiếc áo. Chúa sẽ cuốn chúng lại như cuốn áo choàng, chúng sẽ bị thay như người ta thay áo. Nhưng chính Chúa vẫn tiền hậu y nguyên, và năm tháng của Ngài sẽ không chấm dứt. Và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ được thừa hưởng ơn cứu độ sao? Sự cao vượt ấy của Đức Kitô trên các thiên thần cũng còn được chứng minh với sự vĩnh cửu của nước Chúa Kitô. Vương quốc thiên linh đó được thiết lập trên trời, nơi Chúa Con hiển trị với Chúa Cha và làm thành gia nghiệp của các Kitô hữu. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết trong chương 12 câu 28. Bởi vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng người. Thật vậy, đây là Jerusalem Thiên Quốc, kinh thành của Thiên Chúa hằng sống, nơi các tín hữu đã không quay lưng lại với Chúa Kitô sẽ được bước vào để hưởng hạnh phúc bất diệt với người, như tác giả viết trong chương 12. Anh em đã tới Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Jerusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu và được máu của người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời, còn mạnh thế hơn cả máu Abel. Thánh Gia-cô-bê tông đồ anh họ của Chúa Giêsu cho biết các người thừa hưởng vương quốc thiên linh là những người nghèo của thế giới. Nhưng cho thấy họ giàu đức tin. Họ là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thừa hưởng sự sống vĩnh cửu. Thánh Nhân viết trong chương 2 của thư như sau. Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây, nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Đối với các tín hữu dấn thân đào sâu ơn gọi Kitô của mình, khiến cho ơn gọi và sự tuyển chọn của mình trở nên vững chắc hơn, thì cửa vương quốc vĩnh cửu của Chúa và ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô cứu thế rộng mở cho họ, như Thánh Phêrô khẳng định trong chương 1 thư thứ 2. Vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Sách Khải Huyền, tác phẩm cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước, trình bày đề tài nước Thiên Chúa trong sự phong phú và phức tạp của thực tại thiên linh hiện diện trong thế giới và hướng tới chỗ thành toàn trong kinh thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong công thức vinh danh mở đầu, tác giả sách Khải Huyền chúc tụng và cảm tạ Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội bằng cách khiến cho giáo hội trở thành một vương quốc tư tế cho Thiên Chúa Cha. Tác giả viết trong chương 1, xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đức Giêsu là chiên con của Thiên Chúa, Đấng đã dùng máu mình mà làm cho các tín hữu trở thành một vương quốc các tư tế, và họ sẽ cai trị trên trái đất. Tác giả viết trong chương 5, chiên con cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Thánh Gioan coi mình như là một người anh em, thành phần của vương quốc tư tế ấy, là dân của Thiên Chúa, như Thánh Nhân tự giới thiệu trong chương 1. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy tôi đang ở đảo gọi là Patmos, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Trong các văn bản khác, tác giả sách Khải Huyền miêu tả sự thành toàn của vương quốc cứu thế. Khi nghe tiếng kèn thứ bảy và là tiếng kèn cuối cùng, vương quốc vĩnh cửu của Chúa Kitô được khai mào trên thành Jerusalem Thiên Quốc. Tác giả viết trong chương 11, tiếng kèn của thiên thần thứ bảy nổi lên, trên trời có tiếng lớn nói rằng, vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của người. Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Vào ngày lịch sử kết thúc, tức vào ngày tận thế, vương quốc của Satan sẽ vĩnh viễn bị tiêu hủy, như tác giả khẳng định trong chương 12. Bây giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Trong chương 16, khi miêu tả bảy chén tai ương, tác giả cũng viết, vị thứ năm chút chén của mình xuống ngai con thú, vương quốc của nó ra tối tăm, người ta cắn lưỡi vì đau đớn. Họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời vì quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm. Tả lại cảnh con thú là Satan và con điếm là đế quốc Babylonia, cũng như mọi loại đế quốc trần gian bị trừng phạt, tác giả viết trong chương 17. Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của người, thực hiện một ý định duy nhất là trao vương quyền của chúng cho con thú, cho đến khi các lời Thiên Chúa được hoàn tất. Người đàn bà ngươi đã thấy là thành vĩ đại, nắm vương quyền thống trị vua chúa trần gian. Trong chương 18, tác giả miêu tả cảnh đế quốc Babylonia sụp đổ như sau. sụp đổ rồi thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét, bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó. Vì thế nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến, nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém, nó sẽ bị lửa thiêu hủy, vì Giave Thiên Chúa, đấng đã xét xử nó là đấng oai hùng. Và sau khi vương quốc của Satan và các lực lượng sự giữ bị tiêu diệt hủy hoại, là bắt đầu vương quốc của Thiên Chúa, như tác giả tả trong chương 12. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời, Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đức Giêsu Kitô chiên con sẽ đổi mới mọi sự và khai mào trời mới đất mới. Các tín hữu tín trung với người sẽ được vào sống trong thành thánh Jerusalem thiên quốc, có tường bằng vàng và nền móng tường thành được lát bằng mọi thứ đá quý là các nhân đức. Giave Thiên Chúa và chiên con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người, và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Giave là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.